This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM Dallas và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây, bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo khỏe không? Có gì mới không?
Dạ khỏe anh, không có gì mới hết. Nhưng mà hết tháng 8 rồi đó anh. Ngày mai nữa là chúng ta 31 tháng 8 rồi đó.
Thì chưa, ngày mai cũng chưa hết. Ngày mốt mới hết tháng 8 đúng không? À, phải nói là thời tiết thì bắt đầu cool trở lại. Lẹ quá, tháng 9 rồi đến bắt đầu mình nghe.
À, sao tháng 9 là bắt đầu chúng ta thấy lễ lọc nhiều lắm ha anh?
Thường rồi, thường thường thì người ta khuyên là tháng 9 là xe tiền lên list, rồi tháng 10 bắt đầu đi mua sắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng mọi người chắc trong thời gian dịch lễ như vậy thì ở nhà chắc sắm chắc cũng đủ rồi ha. Nhưng mà hôm nay thì những bản tin ví dụ nghĩ rằng quý vị cũng nên quan tâm đến cái thứ việc. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay, wow, buổi sáng rất là những con số rất là lộn xộn. Dow Jones thì xuống 14 điểm, hiện tại là 35.441 điểm và con số này vẫn là con số kỷ lục, thưa quý vị, cái dư âm còn lại. Nasdaq thì sáng hôm nay đạt con số kỷ lục mới là 127 điểm, 15.256 điểm. S&P 500 lên 20 điểm, 4.529 điểm, trên nốt 15 là 1.30%. Và dầu thô thì lên 7 xu, hiện tại là 68 đồng, 81 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 17 xu, vàng thì giảm 4 đồng 90 xu, 1.814 đồng 60 xu cho 1 ounce vàng. Lãi suất quy định trong 15 năm ngày hôm nay là 2.38%, 20 năm là 2.89%, 30 năm là 3.08%. Ở Việt Nam, 1 Bitcoin mua vào 22.950 đồng, bán ra 23.111 đồng. Vàng thì mua vào 56.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.500.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì bản tin này Dũng nghĩ rằng không có được vui lắm cái tụi, nhưng mà Dũng hy vọng là nó sẽ không có xảy ra, đó là McDonald's. McDonald's chúng ta biết là một trong những cái fast food lớn nhất thế giới hiện tại bây giờ, và họ cũng đã ảnh hưởng rất nhiều bởi cái con cúm Vũ Hán này. Đầu năm 2020 thì họ đóng cửa toàn bộ cái cửa tiệm fast food của mình, và họ đã reopen đến ngày hôm nay thì khoảng 70% cửa tiệm McDonald's đã được mở cửa trở lại. Niềm vui của các em trẻ thơ. Trong khi đó thì họ cũng nói rằng từ ngày 28 tháng 7 thì họ tuyên bố rằng vào cái ngày Labor Day là cái ngày họ sẽ mở cửa toàn bộ 100% những cửa tiệm McDonald's. Nhưng sáng hôm nay lại một cái report mới là họ nói rằng có thể họ sẽ reclose, tức là đóng cửa lại những cái nơi nào mà dịch cúm Vũ Hán đang hoành hành. Tức là sẽ có cái trường hợp close một lần nữa trở lại, và McDonald's là một trong những cửa tiệm sẽ bắt đầu tiên phong làm đầu. Trong đó thì những cửa tiệm khác như là Burger King hay là In-N-Out Burger hay là vân vân và vân vân, có nhiều tiệm. Tiến Dũng không muốn cái điều này xảy ra với người dân của Hoa Kỳ, đặc biệt cái quốc gia Hoa Kỳ của tôi, vì nó sẽ xáo trộn đời sống người dân rất là nhiều. Hy vọng rằng họ sẽ control được cái dịch lễ này càng sớm càng tốt, để cho cái cuộc sống người dân nó trở lại nó better hơn. Lý do tại sao? Vì một cái survey mới nhất hiện tại bây giờ, 4 trong 10 người Mỹ đang rất là khó khăn về tài chính, chính xác hơn là đang cry out about money, đang khóc lớn bởi vì thiếu tiền. 4 trong 10 người nha. Một cái survey mới nhất của Qualtrics, họ cho làm cái survey trên 2.050 người. Và cái survey này được thực hiện vào ngày 2 tháng 8 cho đến ngày 6 tháng 8, tức là trong 14 ngày thôi. Trong 2.050 người này thì 856 người là during trong suốt thời gian đại dịch này họ thiếu tiền trầm trọng, kính thưa quý vị. Tức là chúng thấy là 4 người trong 10 người Mỹ là đang thật sự vật lộn với lại tài chính, kính thưa quý vị. Và họ cũng đưa rõ ràng ra là đầu tiên cái top nhiều nhất 42% trong trên 2.000 người này đó là họ cry over the money, bởi vì công việc, một là công việc mất, hai là cái income bị lost, công việc không có hoặc là cái income họ bị lost. Lost là dường như nó bị giảm đi, hay là một trong hai người chồng và vợ mất việc làm và họ gặp khó khăn, rất là khó khăn. 33% họ cho rằng họ không có thể đáp ứng nhu cầu như trước đây đối với gia đình. Chẳng hạn như trước đây gia đình họ cần cái gì thì họ đáp ứng được, bây giờ gia đình họ muốn cái gì thì họ không đáp ứng được. Tức là cái tài chính họ nó đang có hạn hẹp trở lại. Ví dụ để thấy quý vị trước đây rồi, cái inflation là nó eating vào cái saving của mình. Tức là cái lạm phát thật sự đã ảnh hưởng rất nặng, impact directly vào cái income của quý vị. Quý vị về nghĩ rằng chúng tôi có dư tiền, chúng tôi xài không sao hết, nhưng mà chúng ta thấy nó giống như con mối ăn từ từ, ngậm nhấm từ từ vào cái nhà mà chúng ta nhà sập là không hay. Đó là cái hình tình trạng hiện tại bây giờ. 31% thì cho rằng nợ không trả nổi và tiếp tục chồng thêm nợ, 31%. Số cuối cùng là 26% còn lại thì họ nói rằng họ đang trông chờ một cái xung rụng nữa từ chính phủ, đó là cái stimulus package. Họ đang rất mong chờ. Những người này hình như không đi làm, những người này hình như không có gia đình cần thiết lắm, những người này hình như cũng chẳng có nợ nần, hay là nợ nần quá rồi không ai cho mượn nữa, thì vẫn đang chờ chính phủ cho tiền. Đó là cái tình trạng của những người Mỹ hiện tại bây giờ qua cái survey trên 2.000 người. Thường thường 1.000 người là cái xác suất nó chính xác gần như khoảng trên 50%, mà cái này đến 2.050 người thì Thí Dũng cho rằng tệ lắm nó cũng trúng được khoảng 65%. Bản tin kế tiếp thì bản tin khá là quan trọng, mà Thí Dũng cho rằng quý vị nào mà đang đầu tư vào cryptocurrency thì chúng ta cũng nên quan tâm đến bản tin này. Ngày hôm qua thì có một cuộc phỏng vấn với một cái ông John Paulson. Thì ông John Paulson này là một cái nhà đầu tư, hay là một cái người mà giống như một cái người financial advisor, giống như mà ông có một cái công ty rõ ràng, Paulson and Company. Thì chúng ta biết cái công ty này cũng là lớn ha. Ông coi nhiều cái portfolio, ông cũng làm cũng giỏi cái gì. Và ông đã retire, ông trên 65 tuổi, ông retire, và ngày hôm qua có một cuộc phỏng vấn với lại cái Bloomberg Well, tức là những người giàu có đó. Thì trên cái thương trường khoảng mấy chục năm, 30-40 năm trên thương trường, thì ông hiểu rõ cái thị trường tài chính nó nhiều hơn chúng ta nhiều, trong lòng bàn tay. Thì người ta hỏi rằng ông nghĩ sao về cái tình trạng cái nền kinh tế hiện tại bây giờ, và đặc biệt cái đồng tiền, cái giới trẻ đầu tư hiện tại bây giờ. Thì ông nói rằng quan trọng là cái đồng tiền cryptocurrency là đồng tiền ảo. Ông nói rằng nó không có một cái giá trị thực tế, mà ông cho rằng đó là một cái bubble, một cái bong bóng rất rõ mà nhiều người vẫn phớt lờ và tiếp tục đầu tư vào nó. Ông nói thí dụ như một cái cổ phiếu mà nó có giá trị là như thế này. Nếu chúng ta trở lại cái học mà ngồi ghế học đường mới học về kinh tế đó, hay là economy đó, 101 đó, là demand and supply. Chúng ta biết cái đó, demand and supply. Nếu demand cao, supply thấp, giá cả sẽ tăng lên. Demand thấp, supply nhiều, thì chắc chắn giá cả nó đi xuống. Đơn giản như vậy, cung và cầu. Nhưng mà cái đồng tiền ảo này nó không dựa trên demand and supply. Thí dụ như chúng ta mua một cái mua một con cá đi ha. Thí dụ mặc dù cái cá nó không có nằm trong cái cổ phiếu nào hết đó, nhưng mà thí dụ con cá đi, biến động cá sẽ lên. Không có cá, người ta vẫn ăn cá mỗi ngày. Thì cái đó gọi là cái demand and supply. Trong khi cái đồng tiền ảo này không có demand, không có supply, không cần, muốn lên lên, muốn xuống xuống, khiêu khiêu nó lên, khiêu khiêu xuống. Vậy thì nó nằm trong cái tình trạng gọi là bong bóng, bubble. Và hỏi rằng vậy thì bây giờ đầu tư vào cái gì là chính xác? Ông nói là không phải nhà, và đặc biệt cũng không phải là đồng tiền ảo. Vàng là một cái đầu tư đúng đắn. Cái này là ông nói, ví dụ không có nói, tùy tiếng dụ, tùy quý vị nha. Và sau đó thì ông nói rằng tình trạng nhà cửa hiện tại giờ cũng có thể collapse bất cứ lúc nào, chúng ta không biết. Vì hiện tại giờ cái giá cửa nhà đó là cooling down. Tiến Dũng cho rằng có hai loại bong bóng hiện tại bây giờ dựa trên đồng tiền ảo. Một cái bong bóng á, là chúng ta thổi bằng hơi mình, thổi bằng miệng ha. Còn cái bong bóng khác á, chúng ta thổi bằng cái khí heli hay là hydro. Ok, nó sẽ bay lên được. Còn bóng thổi miệng thì chúng ta thả xuống đất, nó cứ tưng, nó không có bay lên được, nó cứ nằm như vậy. Thì hiện tại bây giờ trên thị trường có hai đồng tiền ảo mà nhiều người đầu tư nhất, đó là Dogecoin and Bitcoin. Tiến Dũng cho rằng cái đồng tiền ảo Dogecoin là cái bong bóng mà chúng ta thổi bằng miệng. Nó tưng vậy thôi, có một luồng gió nhẹ thổi qua cái nó bay được chút xíu, nó cũng rớt xuống lại. Đó là cái đồng tiền Dogecoin. Trong khi đó cái đồng tiền Bitcoin là cái đồng tiền thổi được bằng cái khí heli, nó bay lên rất là đã, bay rất là cao. Khi mà nó xuống trở lại thì nó sẽ được nạp khí tiếp, nó bay lên tiếp, ok. Nhưng mà hai cái bong bóng này, cái bản chất của nó là phải bể. Bong bóng là phải bể. Cái heli này cao lên được khoảng 7 tiếng đồng hồ, sau đó hết một khi nó cũng rớt xuống lại. Còn hơn miệng thời gian, nó giãn từ từ, nó cũng xẹp từ từ, nó cũng bể. Vậy thì quý vị muốn đầu tư vào cổ phiếu á, thì chúng ta phải thiệt sự là có sự khôn ngoan, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin rất là quan trọng đối với vị nào đang chạy những chiếc xe của mình mà có recall để mà sửa cái airbag, thì làm ơn please đem xe đến sửa vài tiếng đồng hồ thôi. Ví dụ chúng ta đem đến hãng Honda, hãng Lexus, họ cho chúng ta mượn cái xe, chúng ta chạy đi một thời gian, một hai ngày hay là một ngày hay nửa ngày gì đó, cái airbag được thay xong rồi thì họ sẽ gọi chúng ta đến lấy. Rất đơn giản nhưng mà nó an toàn cho cái mạng của mình. Hiện tại thì trên toàn nước Mỹ có trên 14 triệu chiếc xe chưa có thay cái airbag, mặc dù nó recall và có chết người. Và họ cho biết rằng cái số xe mà bị airbag nhiều nhất là cái Honda, họ đã recall và họ đã gửi trên 100 lần lời nhắn nhủ. Người ta vẫn phớt lờ. Từ năm 2011 đến nay thì Honda vẫn tiếp tục gửi thơ ra và gọi quý vị đem xe đến để thay cái airbag. Tiến Dũng làm chứng điều đó là cái người ở chung nhà trước đây đó cũng đi chiếc xe Honda mà hiện tại vẫn còn nhận những cái lá thư giống như vậy. Honda đã thay 89% xe của mình, tức là 100 chiếc thì họ thay được 89 chiếc rồi, còn 11 chiếc còn lại, tức là 11% còn lại là nằm ở vòng vòng ngoài kia. Quý vị nào mà vẫn đi chiếc xe Honda mà chưa thay airbag, please đem đến để thay, rất nguy hiểm. Toyota thì thay được 41% rồi, tức là còn 59% ở ngoài kia. Cũng còn rất là nhiều. General Motors, GM thì thay được 36% rồi. Người Mỹ thì họ cũng phớt lờ. Vậy thì quý vị nhớ có chiếc xe nào mà chúng ta đang bị recall airbag, làm ơn đem đến càng sớm càng tốt. Vì có trên 37 người nha, có những trường hợp không report, trên 37 người đã chết bởi cái airbag và trên 450 người đã bị thương vong. Vậy thì làm ơn quý vị nào có chiếc xe mà chúng ta đang chạy mà trong trường tình trạng mà chưa có thay cái túi khí đó, thì làm ơn đem đến thay càng sớm càng tốt để bảo đảm cái tính mạng của mình, kính thưa quý vị. Vâng, xin trở lại Bảo.
Dạ vâng, rất là quan trọng cái túi khí, cái airbag này, bởi vì nếu như mà chiếc xe của chúng ta không may mà xảy ra accident thì cái này chính là một cái để mà giúp cho chúng ta đó, anh Tiến Dũng, nó bung ra cái là nó có thể giữ được cái độ an toàn cho chúng ta không có đập vào những cái thành xe cũng như là những cái kiến ở bên ngoài, và nó giữ chúng ta lại trong chiếc xe nữa. Tiến Dũng, hồi nãy Tiến Dũng nói về những cái trường hợp đó, vậy chứ cái trường hợp mà tình trạng mà income thì không thay đổi, công việc không thay đổi, vợ chồng không thay đổi gì hết, income cũng vậy mà vật giá leo thang thì sao anh? Nó được đưa vào tình trạng nào?
Thì nãy Tiến Dũng nói đó là inflation, tức là lạm phát đó, bà Bảo. Tức là chúng ta thấy mọi thứ đều lên hết, nhưng mà chỉ có lương không lên nhiều. Thì chúng ta sẽ bị lạm phát, cái hàng như bảo là 100 đồng một ngày đi ha.
Yeah.
Bảo mua được 10 ổ bánh mì là sống bình thường. Nếu mà bánh mì xuống á, thì bảo dư tiền bỏ túi. Tức là chúng ta mua 10 ổ chỉ có 90 đồng thôi, còn chỉ 10 đồng bỏ túi. Đó là tình trạng rất hiếm xảy ra. Nếu mà bánh mì nó lên 11 đồng thì bảo chỉ mua được 9 ổ thôi. Thì bảo không có ăn được, thì bảo sẽ không có ăn đủ no, sẽ bị đói. Thì cái đó là cái trường hợp lạm phát. Hay là bà bảo phải bỏ tiền túi ra 110 đồng để mua 10 ổ. Thì bà bảo thì mất đi 10 đồng trong cái income, trong cái saving của mình. Thì nó gọi là cái inflation eating your income right now. Thì chúng ta từ từ, tức là gọi là cái ngậm nhấm đó. Nhà chúng ta nói là ngậm nhấm, con mối đang từ từ chúng ta không thấy, nhưng mà nó sẽ sụp đổ căn nhà chúng ta bất cứ lúc nào. Thì tình trạng nước Mỹ và trên toàn thế giới nó đang nằm trong cái tình trạng như vậy. Cái vấn đề mà chúng ta nên mở mắt mà thấy rõ đó, nhà cửa lên rất cao, nhà cửa lên rất cao ngất ngưỡng, người ta vẫn mua ồ ạt, nhưng mà mua kiểu này là mua liều mạng cái thưa vị, và cái liều mạng lúc nào cũng phải có một cái trả giá hết, nên chúng ta cũng nên cẩn thận. Tiêu cũng khuyến quý vị rất nhiều, chúng ta cần thiết xài tiền thì xài, không cần thiết thì saving để cho đủ cái trường hợp mà chúng ta cần thiết emergency fund. Hay như là chúng ta trước đây xem 6 tháng thôi, thì nhiều nhà kinh tế gia cũng yêu cầu hay là khuyến khích quý vị nên xem 1 năm, thì chúng ta biết rằng cái trường hợp này nó kéo dài, tức là cái chu kỳ mà recession đó, nó 15 năm là cái lâu nhất, thì bây giờ chúng ta đang nằm trong trường hợp này mà khi nó xảy ra rồi đó, có thể sẽ kéo dài hơn là 1-2 tháng hay là 3-4 tháng, thì chúng ta có tiền 1 năm thì chúng ta cũng đỡ khổ hơn. Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ hai đầu tuần thật là bình an, làm việc vui vẻ, cũng như là chúng ta có tràn đầy sức khỏe cho một tuần mới làm việc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào lần sau.